Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy 30 tháng 3 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Và đây là buổi pháp thoại cuối của ngày. Coi như quý vị còn ráng bị abuse thêm một lần cuối của ngày nữa thôi. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Dạ, phải khỏe mới được. Dạ, thưa đại chúng, hồi trưa này, sau khi ăn trưa xong, thì Pháp Hòa phải đi về lại Trúc Lâm. Thì hôm nay có một cái đám tang ở dưới đó, thì của một em trẻ chỉ hơn 30 tuổi một chút thôi. Thì đưa đám xong rồi thì Pháp Hòa đi về lại đây. Nhưng mà tại vì gia đình thì cũng người trẻ đông, cho nên mình cũng nhân cơ hội để mình giải thích thêm, nói thêm cho các em được hiểu. Thì cái điều mà chúng ta thường nhắc nhở nhau là chúng ta đừng bao giờ có một cái vọng tưởng, tức là cái wrong perception. Ai hỏi mình là đời người bao lâu thì mỗi người sẽ nói mỗi kiểu, phải không? Người đời người 30 năm, 40 năm gì đó. Nhưng mà chân lý thì đời người trong một hơi thở thôi. Mình nói nhiêu cũng được, tùy mình thích tăng giá nhiêu cũng ai trả giá hết á. Nhưng mà thật sự thì đời người chỉ trong hơi thở, chứ không phải là bao nhiêu năm như mình nghĩ. Cái gì mình nghĩ nó không đúng, cái đó gọi là vọng tưởng. Bát Nhã Tâm Kinh đó, gọi là địa viễn ly điên đảo mộng tưởng. Viễn là xa, ly là lìa. Mình phải lìa xa cái tư tưởng điên đảo, tức là ngược. Chữ đảo là ngược, chữ điên là nghiêng, thấy không? Đảo và nghiêng. Thí dụ như người uống rượu say, ngày tôi uống rượu say, ta đi vậy nè, mà ta té, tại giờ ta đi cái đường nó lật lại. Và say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Thành thử ra chữ điên đảo là vậy. Nghĩa là cái đó nó ngay vậy đó, mà mình thấy nó ngược. Thế cuộc đời này nó vô thường thì mình cho nó là thường. Cái thân này nó bất tịnh thì mình cho nó là tịnh. Cái thân này nó là impure thì mình cho nó là pure, là tịnh. Cuộc đời này nó vô thường thì mình cho là thường. Cho nên trong kinh nó Phật gọi là tứ điên đảo. Cái tịnh thì mình cho là bất tịnh, cái bất tịnh thì mình cho là tịnh, cái thường thì mình cho nó là vô thường. Ví dụ như cái an lạc, cái tĩnh lặng đó là thường, nhưng mình không thích, mình đi tìm những cái gì cho nó vui nhộn để mới gọi là vui. Chứ còn cái vui mà bình lặng một mình không thấy nó vui. Nhưng mà khi mình bình lặng một mình thì đâu gọi là vui, thì cái đó gọi là lạc. Cái đó gọi là lạc chứ không phải hỷ. Hỷ là ai nói chuyện cho mình cười đó hỷ, hoan hỷ thôi, vui vẻ. Nhưng mà cái hỷ đó nó chỉ nhất thời chút thôi. Cái chính yếu vẫn là cái bình lặng. Cho nên người ta hay để hai tượng Phật. Tượng Phật Di Lặc thì nhìn, ngài nhìn sao? Cười. Nhưng mà cái đối diện với ngài Di Lặc là Phật Thích Ca, phải không? Cho nên đó, thường chùa Hoa đó, trước cửa để Di Lặc, tận trong chánh điện thờ Phật Thích Ca. Anh đi từ cái hỷ cho đến cái lạc. Ví dụ như bây giờ đại chúng nói, trời ơi, tôi đi khóa tu Tây Thiên, mình ghi danh rồi mình exciting lắm, mình vui vẻ mình đi. Rồi mình đến đây mình gặp thầy, gặp bạn, mình rất là vui. Nhưng mà vui tay bắt mặt mừng thôi, cái đó là vui thôi. Nhưng mà cái cuối cùng, cái mà chúng ta học để chúng ta phải có cho được, đó là lạc. Là một cái niềm vui nhẹ nhàng ở bên trong. Mình cảm nhận được một cái gì đó bên trong gọi là lạc. Thí dụ như mình gặp người yêu, mình đâu có hấn hở ra đâu, ta biết sao. Vui để trong lòng thôi. Rồi cái người đó họ làm một cái gì để mình cảm nhận được cái tình cảm của họ, tự mình nhớ cái tự ngồi mình mỉm cười Ai đi ngang hỏi chuyện gì vậy? Hỏi gì vậy? Lạc đó tôi biết thôi chứ. Quý hỷ là vậy đó. Hỷ nghĩa là một cái niềm vui bên ngoài. Cho nên có một cái tầng thiền để mình chứng được gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Nghĩa là mình lìa cái vui bình thường nữa. Đó, thí dụ như quý vị đến đây nè, đó, huynh đệ sống đó, hỷ, quá hỷ lắm. Nhưng mà đừng có dính cái này. Cái mà chúng ta cần có là làm sao chúng ta có được một cái bình an, cái niềm vui nhẹ nhàng trong lòng. Cho nên cái đó mình tu cao rồi, tu đến một mức độ nào rồi là phải ly hỷ, lìa cái vui mà bình thường này, mặc dù nó rất hạnh phúc, nó rất là thánh thiện, nhưng thủy chung nó vẫn là cái bề nổi thôi. Cái chúng ta cần có là để có cái diệu lạc. Diệu lạc là cái niềm an lạc vi diệu tận bên trong của mình. Quý vị hỏi Pháp Hòa, làm gì mà có năng lực dữ vậy? Một ngày 2-3 tiếng ngủ, có khi 2 tiếng, có khi không có, mà làm việc từ sáng đến tối, mà không việc gì mà cần mình mà mình từ chối. Tại vì mình có cái niềm vui. Cái niềm vui đó nó ẩn ở bên trong là gì? Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy mà Pháp Hòa mà làm nổi nè. Mình bận Phật sự thì mình khỏi dính vào thế sự. Ví dụ bây giờ quý vị nói thầy đi đi thăm bệnh, đi cầu an, đi đủ thứ, thì những cái người mà người ta không chứ tu gì mà lăng xăng quá. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ lăng xăng ở trong cái phạm vi của chuyện Phật sự còn hơn là mình lăng xăng thế sự. Ví dụ như Pháp Hòa mà lăng xăng check coi bữa nay vàng nhiêu giá, tiền đô bữa nay lên hay xuống, thì cái này là thế sự. Hiểu ý không? Thành tử ra dù làm gì làm, mình vẫn ở trong cái phạm vi Phật sự. Mà nếu mình có tư duy, có quán chiếu đó, thì không có cái việc nào mà nó không có cho mình cái cơ hội tư duy. Thì Phật gọi cái này là gì? Phật gọi cái này là hệ niệm tư duy. Chữ hệ là gì? Hệ là cột, quan hệ đó. Chữ hệ là cột. Chữ tư duy, chữ niệm là nhớ nghĩ. Hệ niệm là cột cái sự nhớ nghĩ mình lại, cột cái tư duy mình lại, không để nó mông lung. Đó, thấy người đó ngồi khỏe mạnh vậy đó, xoay qua người đó giật mình vô thường. Vừa rồi mình thấy, mới mình nghe cái người đó còn trẻ mà, nhưng không, trẻ là trẻ, nhưng thủy chung sự thật của cuộc đời này không có nghĩa trẻ không chết, không có nghĩa là trẻ không bệnh. Trẻ đối với mình 50 tuổi và người 30 tuổi là đối với mình trẻ, nhưng 30 đã già. Cho nên tiếng Mỹ rất chân thật, 9 years old. Không có ai nói 9 years young hết đó. Tiếng Mỹ how old are you? Old rồi. Đâu ai nói young đâu. 3 years old. 3 tuổi cũng kêu già nữa. Thật ra khi mình làm việc gì, cho nên khi mình đi một khóa tu như vậy nè, là một cơ hội để mình hệ niệm, cột tất cả mọi cái tư duy của mình lại, cái vọng niệm, cái niệm của mình lại. Thì ở đây là mình chánh niệm chứ không có tạp niệm. Đi lấy thức ăn trong chánh niệm, cho nên không nói chuyện là vậy đó. Rồi đi đang lời, trời ơi này cái tàu hũ gì, tàu hũ gì, dăng, cái một người, hai người, 300 người là 300 thuốc bổ. Chứ mình đi ngang cái thức ăn mình không nói chuyện. Còn mình đặt không nói chuyện để làm gì? Để cái tâm mình dán vô đó. Cho nên mình học thuộc mấy bài kệ để làm chi? Để nó liên tục, nó hệ niệm. Đứng xếp hàng, chuẩn bị lấy cơm, tới nâng bát không lên, tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Đơn giản vậy thôi. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rồi đi trong vòng 2 phút thôi đầy một tô. Đó là chưa tính những món mình khoái nữa nha. Rồi đi hết 4-5 món rồi, nhìn lại trời, màu nhiệm quá, miracle quá, hồi nãy tô không, thần thông chút xíu là tô đầy. Rồi bây giờ hệ niệm tiếp, tay nâng chiếc bát cơm đầy, tay nâng chiếc bát đầy, tay nâng bát cơm đầy. Tôi thấy đủ, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Có đứng xếp hàng thôi mà tư tâm tưởng mình đâu nghĩ đó. Còn nếu mình nghĩ tàu hủ chiên mà không biết mặn lạc, biết ngon hơn chùa kia không ta? Thí dụ vậy đó. Đó, trời ơi tôi biết món này bữa nay có, hôm qua tôi đâu mua làm chi. Tức là mình luôn luôn mình khởi những cái không phải là cái chuyện mình cần làm. Đó là hệ niệm. 5 giờ sáng dậy, rửa mặt được chút cái nghe chuông, chuẩn bị lên ngồi thiền. Thì trong khi mình đi ra khỏi cửa là mình bắt đầu đi thiền hành, đi thông thả, đi enjoy. Rồi tới cửa bước vô đây, đi trong tĩnh lặng, làm sao cái tâm tư mình nó dính liền vào đó. Cho nên cái thời khóa để làm gì? Để nó thành một cái mắt xích, nó không để cho mình lỏng lẻo. Thường thường nó nói trời ơi thời khóa chặt, chặt quá. Còn nếu mà rỗng quá thì nó sao? Thời khóa lỏng lẻo quá. Mà lỏng lẻo quá thì nó lung lay. Mà lung lay thì sẽ nói chuyện, sẽ nghĩ này nghĩ kia. Cho nên khi mình đến với khóa tu, mình sẽ thực hiện được một việc là gì? Hệ niệm tư duy. Đó là chưa nói khóa tu không chưa đủ, ở nhà cũng vậy. Cho nên quý vị lên xe, quý vị mở băng giảng. Hồi xưa là mình mở băng nhạc, bây giờ mình vô xe mình mở băng giảng. Mình nghe giảng từ ở hãng về tới nhà. Rồi khi về tới nhà, khi mình bưng cái iPad, mình mời ông thầy vô bếp. Thỉnh thầy vô ngồi bếp với con nha. À, con nấu ăn thầy giảng. Thật ra bảo đảm nghe lớp lỗm chỗm thôi, chứ cũng chẳng có nhớ gì mà chẳng bao nhiêu đâu. Nhưng mà kệ, chữ nào nó lọt vô tốt chữ đó. Hệ niệm tư duy. Cho nên đó, bốn cái cách mà làm sao để mình nuôi dưỡng cái thiện pháp ở trong tâm mình. Trong tâm mình nó thiện pháp cũng có, ác pháp cũng có. Ác pháp là gì? Những cái gì mà nó dở, nó làm cho mình xấu đi. Thí dụ như mình sẵn sàng vô số từ ngữ để chê không? Có. Nhưng mà ngược lại mình có đầy đủ vô số những từ ngữ để khen không? Có. Nhưng mà hễ mà mình gần cái chuyện tán dương, ca ngợi là mình khen. Nhưng mình lỡ mà ai đó chạm vào những cái gì để phải chê là mình cũng đủ thứ để chê hết. Không? Tôi nói thiệt á, trên đời này không ai xấu như nhỏ đó hay anh kia thí dụ vậy. Cho nên làm sao mình hệ niệm tư duy. Và đối với Pháp Hòa đó, một trong những cái cách để mà chúng ta nuôi dưỡng, không bao giờ thấy việc đó không phải là Phật sự. Đi đánh tang về tới nhà là Pháp Hòa có hẹn giảng online. Ở bên cái chỗ đó người ta 6 giờ sáng là mình đây 5 giờ chiều. Cho nên phải tranh thủ để đi vào trong một cái góc trong phòng để mà là mà có vài lời chia sẻ như cái lời hứa của mình. Xong cái là ra về đây. Về tới đây một gia đình thỉnh đám từ ở Calgary 4 tiếng đồng hồ lên đây ngồi chờ. Chờ từ trưa giờ. Rồi Pháp Hòa phải ngồi xuống thăm quý vị để cho quý vị cho ngày giờ để mình nói chuyện cho xong để người ta còn về. Chứ bây giờ bắt người ta lên nghe giảng xong rồi làm sao người ta về kịp. Cho nên nó thôi không sao, ở đây mình trễ một chút cũng được. Nhưng mà Pháp Hòa biết còn giờ, tại tới 8 giờ mới lên sân khấu mà. Cho nên rồi gặp quý vị đó, nói chuyện cho xong rồi các vị về, Pháp Hòa lên đây. Cũng lẫn quẩn trong công việc của Phật sự thôi. Thì người không hiểu thì đa sự quá. Đa sự quá. Nhưng mà thật sự đa sự, nhưng mà trong Phật sự. Cho nên á, nếu mình than Nếu mình than thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp là ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Hồi mình chưa đi tu là ca sa chưa mặc, trời ơi thôi tôi ngoài đời tôi bận rộn kiểu này chắc tôi đi tu ca sa chưa mặc than nhiều việc. Và mình nghĩ mình đi tu là để được cái gì? Được thảnh thơi, được thảnh thơi, được nghỉ ngơi. Không dám đâu. Nhưng mà khi mình được vô tu rồi, bao nhiêu công việc thì mình lại than. Cho nên đó là một lời của một vị tổ nhắc nhở: ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Đó là tại mình không biết tu. Mình không biết tu thì mình thấy đi tu đâu phải để ngồi hưởng, phải không? Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Bận rộn nhưng rất rảnh rang, rảnh rang trong tâm tư của mình. Mình bận rộn công việc nhưng lòng thanh thản, không có tham, không có sân, không có si, không có mạn, không có ganh. Thí dụ mình nói tôi phải ráng làm cái này để tôi hơn người kia, như vậy cái bận rộn của mình, nhưng mà trong này nó bận luôn. Tôi phải làm để tôi hơn người đó, mà muốn hơn là gánh. Như vậy thì trong tư tưởng mình không rảnh, bận rộn nè, ở ngoài thể xác, nhưng trong lòng mình cũng bận rộn luôn. Thì cái đó nó cực quá. Thôi thôi ráng, ráng tụng cho hết bộ pháp hoa đi, cái nhà bên kia tụng xong rồi kìa. Vậy thì mình tụng kinh là tại vì mình muốn hơn với cái nhà kia, mình muốn hơn với người kia. Vậy thì trong tâm mình cũng có rảnh đâu. Mà nếu có tụng kiểu đó là tụng kinh để hưởng cái lời Phật dạy, hay tụng gì ganh, tụng gì muốn tranh đua, tranh đua thì tư tưởng không có bận, không có rảnh. Như vậy thì bận rộn mà rảnh rang. Ủa rảnh rang cái gì? Tâm hồn tôi, việc tới tôi làm, tôi làm mà tôi không có chen một chút gì hết. Cho nên thưa đại chúng, tại sao tất cả các khóa tu mình làm một năm 4 khóa? Năm nay nè, đó, khóa tu quý vị xong ngày 1 Tây nè, rồi ngày 10 Tây là Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ nè, đi giảng Houston nè, Indiana nè, từ ngày 11 mà giảng suốt cho tới 22. 22 vừa về tới đây là khóa tu cho chư ni 10 ngày, 22 tới 1 Tây. 100 sư cô về đây tu. Vừa xong khóa tu, 1 Tây, 2 Tây Pháp Hòa bay đi giảng tiếp. Giảng từ 2 Tây tháng 5 mà đi giảng cho tới 14 Tây mới về tới đây. 14 tháng 5. Về tới đây là chuẩn bị lễ Phật đản. Sáng Phật đản, chiều bay đi Toronto. Để ngày 19 Tây có khóa tu ở bên đó. 19 Tây xong giảng suốt cho tới 26, 27 mới về tới đây. Nhưng mà tất cả công việc Pháp Hòa làm không hề khởi một tâm: tôi làm để tôi lấy tiếng, tôi lấy danh, tôi bất cứ. Phật sự tới thì phải làm. Bận rộn mà rảnh rang, cái đầu nó thảnh thơi, nó không nghĩ bất cứ một cái chuyện gì khác. Chỉ muốn tu thôi, chỉ muốn làm Phật sự thôi. Ngày nào đủ duyên, Phật còn bổ xứ để làm. Đủ duyên để mình làm Phật sự thì mình làm. Hết duyên thì mình cũng ở nhà tu chứ không có gì phiền não hết. Cho nên đại chúng làm sao, dù mình có bận rộn cho ai, nhưng đầu mình đừng nghĩ chuyện khác. Làm này để được khen. Chỉ khởi chút đó thôi là cái đầu đó cũng đã bận rộn rồi. Muốn được khen thì phải làm gì? Phải tỉ mỉ, phải canh me đồ dữ lắm. Cái ông đó, ông mang một cái đôi giày mới mà từ sáng tới tối không ai khen ông hết. Ông đứng ông trông hoài trong quỷ, thì cuối cùng có người nói: Cháu có thấy em của chú mới đi ngang không? Từ hồi con mang có đôi giày mới tới giờ con không thấy ai hết trơn. Tại vì đây là cơ hội để khoe một đôi giày. Phải không? Ví dụ vậy, cái câu chuyện đó đó. Rồi xong thì cái ông đó, ông vừa đưa cái đôi giày ông khoe ra đó, thì cái ông kia ông nói: ê, đá đâu đá, coi chừng đá trúng cái dây nịt mới mua của tôi nghe. cái ông chỉ nghe cái gì nè, gì nè, không? Rồi xong rồi cái ông kia ổng không biết làm sao để ổng khoe phần ổng nữa. Ông nói ê đừng có manh động, coi chừng trúng cái hột xoàn của tôi. Có cơ hội đưa cái hột xoàn ra. Cho nên bận rộn hình thức bên ngoài nhưng trong này nó vẫn bận rộn. Còn người tu ta không, mình làm hết lòng vì đại chúng, không cầu một cái gì. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Hồi sáng các vị mới mời Pháp Hòa chia sẻ ít lời, Pháp Hòa mới nói mình có Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Cái chữ đại hạnh, đại nguyện, thưa đại chúng, nếu nói cho đủ là đại hạnh đại nguyện. Nhưng mà bởi vì danh hiệu thì chúng ta nói Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà nếu đại hạnh được thực hiện, hạnh là cái action, cái service. Nhưng mà nếu mà cái thực hiện đó không có nguyện làm sao làm? Cho nên trong hạnh phải có nguyện. Đây, quý vị có mặt ở đây suốt 5 ngày, 6 ngày, quý vị không nguyện, quý vị đâu có tới đây. Nguyện từ đầu năm kìa mới lấy holiday được. Nguyện từ đầu năm kìa mới lấy holiday, xin ngày nghỉ rồi canh vé máy bay. Cái nào nó rẻ là gõ liền. Phải không? Cho nên phải có đại nguyện rồi mà đại hạnh. Nhưng mà khi mình thấy một cái nguyện của ai làm thì mình nương theo cái nguyện đó. Mình nương theo cái nguyện đó. Có nhiều khi bạn mình đi tu, mình thì không mấy gì thích, nhưng mà thôi giờ bạn mình đi theo. Đó là tu theo đó. I want to tell you đó. Tu theo đó. Mình tu theo là mình chưa khởi tâm lắm thôi, nhưng mình thấy cái người đó mình nương theo. Cho nên Đức Phật Di Đà có cái ấn này. Ngài xòe tay ra, Ngài giang tay xuống để làm gì? Để dẫn dắt cho mình, để dìu dắt cho mình. Cho nên mấy ngày nay mà gần như khóa tu nào Pháp Hòa cũng thấy có những người đến không quen biết, nhưng mà sau một buổi quen biết rồi biết người kia cần giúp đỡ, là suốt khóa tu mình thấy có một Bồ Tát kế bên dìu dắt đỡ đần cái người kia. Đâu có cần phải thể hiện một Đức Phật Di Đà. Phật Di Đà đó, sáng ra mình thấy người ta đi yếu quá, dẫn dắt người ta. Hễ cái hành động nào mà có sự dẫn dắt, có sự nâng đỡ, đó là ấn của Phật Di Đà. Cho nên cái điều thứ nhất là hệ niệm tư duy. Rồi quý vị có phải mấy ngày nay quý vị đang thân cận thiện hữu không? Quý vị có được một người bạn chưa? Có quen biết thêm bạn mới không? Nhưng mà bạn này là bạn lành. Bạn lành, ở chung phòng bốn người thế nào cũng phải thân với một hoặc hai, còn giỏi giao tiếp thân luôn bốn. Có số phone hết rồi đó. Mai mốt em qua chị nha. Em qua chị là em sướng lắm, em được free. Được dẫn đi chơi. Mà từ đó nó kết thân. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi giảng, nhiều khi các Phật tử gặp nhau: thầy, nhờ khóa tu Tây Thiên mà tụi con trở thành bạn, mà bây giờ tụi con thương nhau như chị em. Đó là thân cận thiện hữu đó. Mình gần bạn lành đó. Tại vì sao? Tại vì gần bạn lành thì Từng sát na mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là lỗ tai, mục là con mắt. Gần bạn đành thì từng khắc trong sạch cái thấy nghe của mình. Còn nếu mình gần cái xấu thì ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Hễ mà gần cái xấu thì nhuộm cái xấu và tăng trưởng cái thấy biết xấu, để rồi một hậu trầm luân. Một mai này Cả hai cùng chìm chìm xuống. Pháp Hòa có nói ví dụ với mấy em nhỏ vậy nè. Thường thường mình có hai chữ thăng và giáng. Thí dụ ha, mình thấy một người đã làm tốt, mình không có làm gì được hết, nhưng mình theo người ta mình làm cũng được. Chị phát tâm cúng dường bánh bao cho đại chúng, em xin cúng thêm chai nước, làm vậy đó. Giống như vừa rồi mấy vị nói thôi bây giờ năm nay Tết, có những người đi về quê ta ăn Tết, kinh tế cũng khó khăn, thôi mình giúp cho một số các vị nhân viên, những người lao công á, từ dưới quê lên thành phố làm việc, Tết người ta về đó người ta ăn Tết, nhưng mình giúp cho người ta thêm tiền xe. Pháp Hòa đâu có đề xướng chuyện đó, nhưng Pháp Hòa nghe chuyện đó, nói rồi cho Pháp Hòa Hùng chứ. Pháp Hòa Hùng làm người ngổ bánh mì, chai nước, thêm vài trăm ngàn vô bao thơ nữa, thì người ta trên đường người ta về, ta tấp vô đó, mình hộ thêm cho người ta một chút, không bao nhiêu, nhưng mình hộ thêm một chút. Các thầy đi lên núi cúng dường cho các vị tu ở trên núi, mình không biết cái chuyện đó, nhưng mình nghe rồi thôi, thầy cho Pháp Hòa Hùng với. Như vậy thì mình không phải là người bay lên, nhưng người ta bay mình nắm đuôi. Cho nên Việt Nam hay nói mai mốt lên trển nhớ cho tôi nắm áo nghe. Ở bên Thái Lan á, Lào, Thái Lan, Campuchia, các nước Phật giáo Nam Tông, khi mà người ta cúng dường á, thí dụ một cái vị đó cầm cái ly nước cúng cho một vị tăng, ví dụ đó, người chính cầm vậy nè. Nhưng mà bây giờ các vị làm sao để mà hùng vô cái chuyện cúng dường đó, thì cái người sao mới vịn cái vai của cái người cầm cái ly nước, rồi cái người kế vịn vai người đó, rốt cuộc cả cái hội trường vịn vai với nhau, nói từ một cái người đó lên tới một cái người cầm ly nước thôi. Hay không? Hay quá chừng luôn. Để chi? Đó, tôi không có cúng dường, nhưng anh cúng, tôi góp phần, tôi đụng vô anh. Người Việt Nam lấy hơi đó. Lấy hơi đó. Họ đụng vô vậy đó. Rồi có khi họ cầm một sợi chỉ, một cái nùi chỉ vậy nè, rải chỉ ra, người này cầm vòng xuống người này, vòng vòng vòng, cuối cùng tất cả mọi người trong hội trường ai cũng nắm được sợi chỉ hết. Và cái sợi chỉ gốc nó nằm trên tay một vị thầy, và vị thầy đó đọc kinh chú nguyện. Đọc kinh chú nguyện thì cái dây đó nó truyền cái năng lượng, cho nên ai cũng được hết. Đó là một cái tâm tưởng thôi. Cho nên quý vị, nhưng mà Phật giáo Việt Nam mình cũng có một cách làm gì, lấy nước rải. Mặc dù rải không có tới đâu nha, nhưng mà cái tâm của vị thầy người ta phóng tới. Một giọt mười phương rưới cũng đầy, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh tại nơi đây. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, bài kể đó vậy đó, đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh tại nơi đây. Cái câu đó thỉnh thoảng mình cũng thay đổi một chút được. Nhiều lúc Pháp Hòa làm lễ đó cho một Phật tử nào, thì mình đổi câu cuối là thay vì đàn tràng nói Phật tử thanh tịnh tại nơi đây, hay là thân tâm thanh tịnh tại nơi đây. Chữ nghĩa là do mình, tâm mình phóng cái gì là ra đấy. Tâm mình hướng thiện thì hướng thiện. Cho nên có thiên đường không? Có, nếu tâm mình hướng lên. Có địa ngục không? Có, nếu tâm mình hướng hạ. Hãy tâm mình hướng thượng thì mình lên, mà tâm mình hướng hạ thì mình xuống. Lên thì là thắng. Nhưng mà nếu như một cái người đó họ dở, mình nắm cái đuôi họ thì mình cũng sao? Cũng dở luôn. Cho nên mình thấy người ta làm tốt, mình khen, tức là mình, cái tâm mình nó ra theo cái hay của người đó thăng. Nhưng nếu mình chê người đó thì cái tâm mình nó ra theo cái dở xấu của người đó giáng. Cho nên đó là vậy thôi. Thiện hữu là gì? Hữu là bạn. Hữu là bạn, nhưng đây là bạn lành. Mà bạn này chẳng những lành mà khéo nữa. Vì chữ thiện nó có hai nghĩa: thiện là khéo, thiện là lành. Người ta lành mà người ta còn khéo ứng xử, khéo tư duy, khéo tha thứ, khéo ôm ấp, là thiện hữu. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, gần bạn lành như đi trong sương. Tuy bất thấp y, không thấy nó ào ạt như mưa, nhưng mà thời thời hữu nhuận. Đi chập vậy đó, lát vô sao cái áo mình nó ướt. Bữa nào mình đi sương móc băng mưa sương á, mình đâu có thấy nó rơi như mưa, nhưng mà đi hồi sao thấy áo thấm lạnh. Là vì nó thấm mà. Cho nên thưa đại chúng, đậu hũ mà muốn ngon cũng phải ướp. Hồi trưa quý vị ăn đậu hũ ướp muối đó. Nhưng mà muốn ướp như vậy mà ướp muối không ngon bằng ngâm nước muối. Quậy nước muối lên rồi ngâm đậu hũ vô đó, thì miếng đậu hũ nó sẽ đều mặn hết, không có phải chỗ mặn chỗ ấy như mình sát muối vô. Thì khi mình chiên miếng đậu lên, nó vừa phình giòn mà nó vừa béo ngon. Ăn thua mình biết ngâm đậu hũ. Cho nên tu là phải ngâm mình ở trong đạo. Ngâm mình ở trong bốn, trong đạo 4 ngày, rồi bước ra ngoài ăn cũng phải thấm thấm gì chứ. 4 ngày về thấy trơ trơ. Hỏi thấm tương thấm chao chưa? Cho nên hỏi khóa nào cũng đi hết. Rồi bà vô bà làm gì? Dạ em khóa cửa. Khóa cửa làm gì? Khóa cửa ngủ. Rồi khóa cửa tâm, không có thấm được gì hết. Khóa cửa nhĩ, không nghe được gì hết. Khóa cửa mắt, hay nhiều cái hay để thấy, nhiều cái hay để nghe, mà khóa hết trơn. Khóa mắt, khóa tai. Cho nên rồi cái biết bao nhiêu cái hay không thấy. Uổng lắm. Mình có cái phước, có con mắt, có cái phước, có lỗ tai. Đừng để mấy cái đó nó nhiễm mất phước. Chữ phước đây là cái may mắn, cái cơ hội. Rồi rốt cuộc á, nghe cái này thì nó vô đây, mà nó vô đây thì nó ở đây. Nhưng mà nếu hễ mình nghe cái thiện, nó cũng vô, nó ở đây. Vậy thì bây giờ mình muốn thuốc bổ hay thuốc độc? Thuốc bổ. Hỏi bổ gì? Bổ nghiêng, bổ ngửa. Cho nên mình có độc tố, nhưng mình cũng có sinh tố. Trời ơi, nghe gì có sinh tố là uống hết. Uống gì cho da mịn, sức khỏe là uống tùm lum hết đó. Nhưng mà cái đó nó mới bổ cái thân thôi. Còn những câu chuyện mỗi ngày, nó bổ cái tâm. Mình có để ý cái đó không? Hay là chỉ bổ cái thân mà không bổ được cái tâm? Cho nên điều thứ hai để tăng trưởng thiện pháp là thân cận thiện hữu. Có nhiều khi á, thiện hữu mình có thể là một bài kệ. Pháp Hòa mới viết bài kệ để dép nè. Để giày dép cho ngay, nét đẹp được hiển bày, tu tâm và tu tướng thể hiện tại nơi đây. Anh nói tôi không cần tu tướng, tôi tu tâm. Vậy thì thể hiện cái tu tâm đi. Nếu tâm mà anh mà có tư duy thì anh đâu có để giày dép ngổn ngang, mấy bà già đi té chết mồ. Tâm anh mà có nghĩ cho người khác, anh để đôi giày anh lên để người ta khỏi té. Tâm anh mà có nghĩ cho người khác là anh sẽ không để nước nó đổ lung tung như vậy. Mà anh tâm anh mà nghe, tu tâm là anh thấy nước là anh phải lau liền. Còn đó không phải chuyện của tôi. Thì vậy thì tu cái gì? Thấy không? Để giày dép cho ngay, nét đẹp được hiển bày. Ta bước vô đây, những vị tu chánh niệm. Tôi chưa biết nội tình bên trong, tôi mới thấy cửa thôi là tôi thấy để giày dép rồi. Để giày dép cho ngay, nét đẹp được hiển bày. Tu tâm và tu tướng thể hiện tại nơi đây. Anh thể hiện đi, anh thể hiện cái tu tâm. Anh không cần tu tướng, nhưng mà hãy tâm nó làm sao là tướng nó vậy. Hình trực là ảnh đoan mà, hình ngay thì bóng thẳng, hình nó ngay thì bóng nó thẳng. Tâm chánh thì lời chánh chứ. Cho nên tâm mình ngay thẳng thì việc làm mình thẳng ngay. Tâm mình ngay ngắn thì mắt mình không có láo lia. Cho nên người tu, tu gì chưa biết, tu con mắt, tu bước chân. Cho nên ngày xưa các vị dạy oai nghi rất là kỹ. Đi thì phải đi như phụng, hành như phụng. Ngồi phải ngồi vững như cái chuông, gọi là tọa như chung. Đứng thì phải đứng vững như cái tùng, gọi là trụ như tùng. Nằm thì phải co người như cung. Hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi. Hành như phụng, đi chậm rãi. Cho nên biết người nào mà đi lật đật là chưa thấm. Sáng mai sẽ biết. Đi trễ không sao hết, không có tội lỗi gì chuyện đi trễ hết đó. Mà chẳng có ai nói gì mình hết đó. Cứ đi từng bước vô, sợ đi trễ người ta biết. Mà đi nhanh, đi mạnh, ông ơi tôi đi trễ nè, mình càng như vậy là người ta càng biết mình thôi. Cứ đi, đi từ từ. Quý vị thuộc được bài kệ để giày dép ha. Giờ bài kệ làm vệ sinh. Dọn dẹp nhà vệ sinh, như lau sạch tâm mình. Não phiền không khuấy động, giây phút nào cũng xinh. Mình không bị khuấy động thì lúc nào mình cũng cười cũng xinh. Dọn dẹp nhà vệ sinh, như lau sạch tâm mình. Não phiền không khuấy động, giây phút nào cũng xinh. Có bài kệ điện thoại nữa đó, nhưng mà bài kệ tắt điện thoại sẽ được đọc vào khóa tu mùa hè. Thưa đại chúng mình, cái đó là gì? Làm bạn với Pháp. Cho nên Pháp Hòa không có buồn, không có cô đơn. Lúc nào cũng có Pháp để đọc. Bất cứ một quyển sách nào mở cái trang đó ra là có chuyện để mình đọc, mình hiểu. Pháp Hòa nói với mấy đứa nhỏ trong khóa tu vừa rồi, mấy con ráng làm sao sống mà mỗi ngày như một trang giấy. Lật cái trang đó ra, không lẽ không có một chữ nào để vô đầu mình sao? Nhờ trang đó, trang 1 nó dẫn mình, nó hấp dẫn mình qua tới trang 2. Nhờ trang 2 nó dẫn mình qua tới trang 3. Hết mấy chục trang mình hiểu được một cuốn sách. Đời mình cũng thế. Mỗi ngày là một trang giấy, mỗi ngày là một trang chữ kinh để mình đọc. Đọc như thế nào để rồi mình tận cái ngày của mình có chữ để sống, có đạo lý để sống. Sáng nay mấy em lên chào Pháp Hòa đi về, cảm ơn thầy này kia kia nọ. Pháp Hòa mới nói, câu cuối Pháp Hòa nói, các con chỉ nhớ một việc giùm thầy. Con có thể không có gì hết, có thể trong túi không có tiền, nhưng trong lòng không thể thiếu từ bi. Mình có thể không có tiền trong túi, nhưng trong lòng không thể không có tình thương. Tại vì cái đó cái không cần phải mua. Mà nếu các con nhìn cho kỹ, con thấy tình thương thể hiện. Lo cho nó ăn ngày 3 cử, tối còn sợ nó đói làm thêm cử tối nữa. Mà cử nào cũng sạch sẽ hết. Mấy vị trong bếp nói trời ơi nó ăn khủng khiếp thầy ơi. Ăn khủng khiếp. Mà nó ăn sang không nha. Mình là rau luộc, nước tương kho với mấy cái đó nào không rớ à. Quý vị thấy mà Pháp Hòa mới nói, nghe mấy đứa nhỏ tu thôi, Phật tử cho pizza. Đó mấy ngày nay quý vị thấy pizza nó ăn. Rồi các chú các cô suy nghĩ nấu cái gì cho ngon cho nó ăn. Như vậy Pháp Hòa mới nói, mấy con nghĩ coi, không thương sao làm. Phải thương mới làm được. Cho nên con cũng thương ba, thương mẹ con mới tới đây nè. Nó đâu có chịu đi. Mình năn nỉ muốn chết. Rồi chẳng những vậy rồi phải mướn nó đi nữa. Ở đây có ai mướn nó đi không? Rồi mấy đứa nhỏ mà nó tới đây từ hồi nhỏ đó, bây giờ nó lớn lên, nó chạy về nó phụ khóa tu, thương lắm. Và những đứa đó là Pháp Hòa dạy từ hồi nó 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi cho tới bây giờ nó 20 mấy tuổi. Đi làm ở xa vậy đó mà khóa tu vẫn chạy về để phụ mấy thầy. Không đòi hỏi cái gì hết. Không thương sao được. Cho nên quý vị cũng nhớ, trong lòng mình có thể trong túi không có tiền, nhưng đừng để cho mình cạn kệt đến mức độ không còn tình thương cho ai hết. Đời mà không có từ bi thì không được. Đạo đừng ngược chữ từ bi, nước đừng trái những điều gì dân mong. Ngược từ bi chẳng thành công. Không có từ bi không được. Đó là tình thương. Mà chỉ cần lấy con mắt chánh niệm, thấy từ bi có mặt. Quý vị thấy sáng quý vị lên là gối tọa cụ bồ đoàn ngăn nắp, kinh sách ngăn nắp. Vậy mà đi không chánh niệm còn đá lên đá xuống mấy đứa nữa nhỉ. Đá mấy cái gối mà. Người ta hàng ngủ vậy mà đi ngang đi xéo gì nữa. Đi cho ngay, tập đi. Tập như vậy đến chi mai mốt lỡ có đi tu thiệt khỏi có cực. Lỡ nha. Mỗi bước chân của mình thì chánh niệm. Quý vị thấy quý thầy lên thắp hương không? Thắp cây hương rồi bẻ cây hương lên cho nó ngay, cầm cây hương hai tay cho đàng hoàng, rồi lợi xá Phật cắm cây hương cho ngay. Xong rồi lùi ra một bước, tùy theo chỗ chật thì mình lùi một bước để thể hiện sự cung kính. Cái đó không, thí dụ mình quay lưng đi cũng chẳng tội lỗi gì hết. Nhưng đối với Phật, mình thể hiện sự cung kính với người thầy. Người, xin lỗi, người thế gian, mình còn dạy con mình đưa gì cho người lớn phải hai tay. Thì với chuyện mình bước tới thì mình lui chi, để ý là mình không có cái ý quay lưng, mà mình lùi một bước. Mà cái lùi đó để làm gì biết không? Để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống, nếu chúng ta cần phải lùi một bước để cho người khác bước tới, làm được cũng nên làm. Lùi để người khác đi khỏi gây tai nạn. Thì cái lùi đó là đối với Phật mình cung kính, nhưng mà đối với Pháp tu, đối với Pháp tu là Pháp tu của mình. Mình tu, mình sống ở đời, hơn thua rốt cuộc nhìn lại coi mình hơn thua với ai? Toàn người trong nhà không? Hơn thua với bà con anh em của mình không? Chi vậy? Cho nên lùi đó là cái câu ta hay nhắc. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Thoái nhất bộ là lùi một bước. Nhẫn nhất thời là một lần mà nhẫn thì sóng yên gió lặng. Lùi một bước là biển rộng trời cao. Đúng mà. Mình lùi một bước là mình thấy đất trời bao la. Cho nên không có gì tu hết á. Bẻ cây nhang hình tướng chi không? Bẻ cây nhang là chỉnh mình đó. Mỗi ngày mình chỉnh mình bằng chứng nè. Mặc cái áo cũng phải chỉnh cái cổ vậy. Thắt cái cà vạt cũng phải chỉnh chứ. Đeo sợi dây chuyền cũng phải chỉnh chứ. Kẹp cái kẹp cũng phải chỉnh chứ. Làm cái gì cũng phải chỉnh cho ngay thế. Tại vì chỉnh nó mới ngay. Không chỉnh nó méo. Tu cũng thế thôi. Mình không chỉnh thì nó không thể ngay. Nhưng mà mình không có cái gương thì làm sao thấy để mà chỉnh. Vậy thì phải có cái gương soi mình. Điều thứ hai, làm bạn với Pháp. Pháp Hòa nói hoài, cái cuốn lịch mà 365 ngày việc người Việt Nam mình xài đó, mỗi ngày xé tờ lịch, đừng đi ngang xé cái rẹt, đọc đi. Câu đó nhiều, trong đó nhiều câu hay lắm. Không nhớ cũng không sao, đọc để cho biết. Pháp Hòa hy vọng nha, Pháp Hòa đang làm một cuốn lịch cho chùa mình, 365 ngày là 365 bài kệ Pháp Hòa làm đó. Nếu năm tới mà thực hiện được. Em hy vọng. Nhưng mà mình chỉ ước thôi. Được thì tốt, không được không khổ. Ước thôi mà, không được thì nó khổ. Thứ ba, chuyên tâm nghe Pháp. Pháp là gì? Pháp là lẽ thật, là chân lý, là đạo lý, là con đường vậy thôi. Cho nên mình nghe để làm gì? Nghe để thanh lọc. Nghe để xác định cái gì mình đã từng nghe. Hôm nay mình nghe kỹ lại để mình biết những điều mình nghe xưa giờ nó nhiêu thôi. Hôm nay mình nghe kỹ hơn, mình tăng lên. Pháp Hòa ví dụ một chuyện nhỏ. Mình sẽ thắc mắc Quan Âm hay là Quán Âm? À, Quán Âm mới trúng. Tại vì cái chữ quán nghĩa là tìm tòi, looking for, deep reflection, cho nên gọi là quán. Ủa rồi tại sao có chỗ là Quán Âm mà có chỗ Quán Thế Âm? Vậy thì khi nào mình xài Quán Âm và khi nào sao xài mình dùng Quán Thế Âm? Thật ra đúng chữ là Quán Thế Âm, nhưng mà nó có cái tích tại sao thỉnh thoảng mình lại thấy không có chữ thế. Là vì ngày xưa người ta sợ phạm huy. Và nhất cái câu chuyện mà chúng ta, cái chuyện là bắt đầu gọi Đức Quán Thế Âm bằng hai chữ Quán Âm, bỏ chữ thế, nó xuất phát từ thời nhà Đường ở bên Trung Hoa, từ do vua Lý Thế Dân. Vì tên của ông là Lý Thế Dân, cho nên mình không nên gọi Quán Thế Âm, sẽ phạm vào cái chữ thế của ông. Theo xưa là cái gì của vua là không được đụng vô. Cho nên này, vua mặc màu vàng là người dân không có được màu vàng. Cho nên từ thời nhà Đường, từ thời Lý Thế Dân mới không có chữ thế, ta gọi Quán Âm thôi. Thôi mà ví dụ vậy. Rồi chẳng hạn như mình đấy, họ Hoàng, nhưng mà khi đi vào tới thời chúa Nguyễn Hoàng, ai họ Hoàng là Phạm Húy, trúng với chữ Hoàng của chúa Nguyễn Hoàng, cho nên chữ Hoàng đọc trại ra chữ Huỳnh. Như vậy họ Hoàng, họ Huỳnh là một họ, trùng chữ. Người Bắc đọc Vũ, người Nam đọc Võ. Như vậy họ Vũ họ Võ là một hay hai? Một. Thí dụ mình không biết, nhưng mà nhờ mình chịu nghe cái mình biết thêm chút, mình biết thêm được chút. Phong điều Vũ thuận dân an lạc, phong điều Võ thuận dân an lạc. Đọc chú Đại Bi là cu lô cu lô, có chỗ câu lô câu lô. Ủa sao kỳ vậy? Rồi có chỗ kiết mông, có chỗ yết mông. Thật ra những cái đó là chữ phiên âm. Mà phiên thì có khi do miền Nam phiên hay do miền Bắc phiên. Thí dụ miền Bắc mà đọc là tu lị tu lị. Nhưng mà các tổ ngày xưa đọc trại chữ đi, để cho người ta đừng có tác ý. Thí dụ mình đọc cu lô cu lô, các tổ sợ người ta nghe cái chữ đó người ta tác ý tầm bậy, cho nên các tổ nói đọc trại là câu lô câu lô. Như vậy thì khi mà đọc chữ câu, nghĩa là các tổ mình muốn đọc trại để người ta nghe, người ta đừng có tác ý thôi. Thí dụ mình nói A-la-hán, có chỗ đọc A-la-hớn. Vậy thì cái vị mà đọc A-la-hớn là vì sao? Vì muốn chạy chữ, để cái người nghe người ta không có tác ý. Giống như mấy người Mỹ hỏi Pháp Hòa chứ Buddha tiếng Việt là gì? Pháp Hòa nói Buddha tiếng Việt là Bụt, chứ Pháp Hòa không nói Phật. Tại vì mình nói chữ đó nó không chuẩn, không rõ, người Mỹ nó nghe kỳ. Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, chữ Bụt là Phật. Tại vì mình nói theo người Việt là Bụt. Ngày xưa ngài Nguyễn Trãi có bài thơ Bông Bụt đó. Bụt là lòng, Bụt là lòng. Tại vì người các vị mà truyền đạo đi theo đường tàu nhập du nhập vào Việt Nam thì các vị mới nói Buddha Buddha, thì mình đọc là Bụt. Rồi kể từ khi thế kỷ thứ 13, nhà Minh bên Tàu sang Việt Nam, thì sau cuộc chiến đó thì họ chở sách của Việt Nam về, họ đưa sách vở qua, thì mình bắt đầu ảnh hưởng người Hoa kêu Phật. Chỉ trước thế kỷ thứ 13 người Việt Nam vẫn gọi là Bụt. Và ngày nay chúng ta gọi Bụt, thế là một vài sách để chữ Bụt, là vì các vị muốn đề xướng trở lại, mình gọi nguyên thủy của tiếng Việt. Và như Pháp Hòa nói, riêng Pháp Hòa thôi, Pháp Hòa không nói ai, riêng Pháp Hòa mà người Mỹ mà hỏi Pháp Hòa Buddha tiếng Việt là gì thì Hòa nói Bụt. Tại vì mình nói cái chữ kia nó không chuẩn, cái là rồi ảnh đọc lại cũng không chuẩn nữa, còn chết giấc nữa. Cho nên là đó là mình tránh chữ. Thì mình nói vậy để gọi là hiểu đó. Mình hiểu cái nguyên do, mình hiểu cái lý do, mình hiểu câu chuyện thì không có gì đó. Nhờ mình nghe Pháp, mình nhờ mình nghe Pháp, cho nên Phật dạy trong kinh đó, nếu mình nghe Pháp là mình được 5 cái lợi. Thứ nhất, có những điều mình chưa bao giờ nghe, bây giờ được nghe. Thứ hai, có những điều nghe mà nghe không có kỹ, hôm nay nghe cho kỹ. Thứ ba, có những điều mình nghe nó sai, mình biết nó sai, mình hiểu nó trật, hôm nay nghe nó trúng. Thứ tư, làm rõ được cái chánh kiến của mình. Chánh kiến là gì? Thấy đúng. Và cuối cùng, mình biết được chân lý. Mình biết được cái lẽ thật. Cho nên mình mà học hỏi, mình nghe Pháp không bao giờ lỗ. Cho nên thưa đại chúng là Pháp Hòa không có buồn, Pháp Hòa cũng không có cô đơn. Tại vì lúc nào Pháp Hòa rảnh, rút một cuốn sách nào ra, Pháp Hòa cũng có chuyện để đọc trong đó. Dù nó không dính nhập gì, nhưng mà thế nào trong đó cũng có vài câu vài chữ. Mà thưa đại chúng, cái mà Pháp Hòa thích nhất là cái gì? Từ điển. Chỗ Pháp Hòa ngồi làm việc không chỗ nào mà không có từ điển. Trên Tây Thiên này bộ, Trúc Lâm bộ, trong phòng bộ, rảnh là lấy từ điển ra coi, rảnh là kéo từ điển ra coi. Mà nhất là coi pháp số. Mình coi pháp số là gì? Những con số trong Phật Pháp. Số 1 là gì? Số 2 bao nhiêu thứ? Pháp số là những con số trong Phật Pháp. Thí dụ nói tới số 1 thôi, biết bao nhiêu chuyện số 1 để nói. Nhất thừa, nhất Phật tánh, nhất xiển đề. Chữ nhất nó nằm hết vô đó. Rồi chữ nhị, nhị đế, nhị bảo, nhị chướng, nhị nghiệp. Mới hai ba nhị thôi nha, không có tiểu nhị. Rồi tới số ba, tâm bảo, tâm độc, tâm thừa, tâm quả, thí dụ vậy. Tâm tôn, tâm quy y, tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ nhiếp pháp, tứ hoàng thệ nguyện, tứ chướng, tứ nghiệp, đủ từ số 4 hết. Rồi số 5, thì giờ đâu mình lo việc khác. Rảnh lấy sách ra đọc, lấy pháp số ra đọc, nghiền ngẫm. Hôm nay mình không nhớ, mai mình đọc lại mình nhớ. Cho nên trên con đường thành không, không có dấu chân của người lười biếng. Không ai mà lười biếng mà thành gì hết đó. Nếu có thành lười biếng. Không có lười biếng. Cho nên ngược lại chữ lười biếng là gì? Tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Phải có tinh tấn, phải có trí tuệ. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Đường nào cũng trở ngại hết á. Không có đường nào mà không có chông gai và trở ngại. Nhưng nếu mình tinh tấn vượt thì sẽ được thôi. Cuối cùng là gì? Như pháp tu hành. Cái gì mình thấy, cái gì mình học, cái gì mình hiểu, như vậy mà làm. Cho nên mình làm một người tu, sợ làm còn chưa xong nữa kìa, làm sao làm việc khác. Cho nên nhiều khi nói, thầy có định làm gì không? Dạ không, làm thầy tu chưa rồi. Làm gì? Chỉ muốn làm người tu, đem về ôm quyển kinh, làm vui với chính mình. Đêm khuya càng thanh vắng, nghĩa lý càng phân minh. Càng yên lắng chừng nào, mình lại càng tĩnh lặng, và sự tư duy, sự học hỏi của mình nó càng sâu sắc chừng đấy. Cho nên những buổi sáng, có những buổi sáng ở trên Tây Thiên không có người, không có đi thiền hành, có nhiều lúc sáng mở cửa sổ mình nhìn ra một bầu trời, thấy cảnh vật bình an. Cảnh an thì tâm mình cũng an. Mình tu là mình trợ duyên cho nhau mà. Cho nên có những người, người ta cần yên, mình giữ yên cho người ta. Người ta chưa yên nhưng mà cái cảnh mình yên giúp cho người ta yên. Mặc dù cảnh sẽ theo tâm, nhưng mà khi tâm chưa vững thì cảnh nó cũng trợ duyên phần cho cảnh, cho tâm. Cho nên người mà buồn, ta ở cảnh buồn người ta buồn hơn. Cho nên thưa đại chúng, tối nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn việc. Hệ niệm tư duy, thân cận thiện hữu, chuyên tâm nghe pháp, như pháp tu hành. Rồi quý vị lấy bốn cái câu này ứng xử trong đời sống mỗi ngày, không phải chỉ vô khóa tu nha. Đây là Pháp Hòa đưa một cái ví dụ để quý vị thấy bốn cái việc này nó xảy ra trong khóa tu. Thân cận thiện hữu là có rồi nè. Rồi hệ niệm tư duy có không? Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Nhiều khi mình tu về nằm xuống, trời ơi, tôi cũng công nhận tôi phục tôi thiệt rồi. Ở nhà sức mấy. Ở nhà mà sức mấy. Dù tôi có tu theo thầy online, ở nhà mà mở live stream nghe pháp là không chừng tôi ngồi trên cái sofa tôi dựa lưng như này, tôi còn quậy ly cà phê tôi nghiền ngẫm nữa chứ. Còn vô đây trời ơi tréo muốn chết luôn. Ẹo hết kiểu này ẹo tới kiểu kia. Ôi và ẹo kiểu nào ẹo rốt cuộc cũng ngồi trên bồ đoàn, có đi đâu được đâu. Ẹo ngang, ẹo ngửa. rồi coi đồng hồ vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi anh cũng ở trên cấp đồ à. Cũng giống như là ông Đường Tăng vậy phải không? Quỷ yêu nó tới, Ngộ Không vẽ một cái vòng. Sư phụ ở trong này giùm con nghe, sư phụ đừng có nhảy ra nghe, nhảy ra là yêu tinh nó hốt á. Phải không? Mình cũng vậy, đôi khi mình cũng vẽ cho mình một cái vòng. Cho nên đạo Phật á, giới luật cũng có một trường hợp gọi là cương giới. Khi mà lập chùa xong á, chỗ nào vừa xây chùa xong thỉnh chư tăng tới phải làm cái lễ kết giới. Nghĩa là bắt đầu từ giây phút này tuyên bố cái ranh giới của chùa. Để làm chi? Mai mốt ai tới đây an cư cũng phải biết ranh giới đó. Qua khỏi ranh giới đó là không được. Cho nên ví dụ ta nói ô, anh đi ra khỏi chỗ đó là anh phạm giới. Không phải giới luật. Phạm giới nghĩa là anh đã vi phạm cái ranh giới mà đã quy định. Nó có cái ranh giới của nó. Cho nên cái y quý thầy đắp á, cái y quý thầy đắp nó có cái viền bốn góc gì này, quý vị thấy mai cao cao, đó là cái ranh giới của người tu đó. Người tu là người phải giữ ruộng, như ruộng giữ cái phước của mình. Thì cái viền của cái y đó chính là cái ranh giới. Chúng ta không vượt được cái chỗ đó. Cho nên ví dụ như có phương tiện, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có ranh giới của vấn đề phương tiện. Mình có thể giỡn vui vẻ, nhưng cũng không quá đáng ngoài cái phạm vi của người tu. Mình nói chơi vui vẻ mà, nhưng không nên nói chơi ngoài cái phạm vi mà người tu không được phép. Chứ không phải tu rồi ủ rũ, không. Có những lúc phải vui vẻ, phải cởi mở, phải phóng khoáng, chứ không có phóng túng. Phóng khoáng khác, phóng túng khác. Phóng khoáng là thoải mái, còn phóng túng là thả dàn, không còn biết cương giới của mình. Cho nên người tu phải tự tin chứ không được tự tôn. Mình tự tin là mình làm được việc đó, chứ không được tự tôn tự đại. Người tu không có được tự tôn mà phải có tự tin. Người tu phải có phóng khoáng mà không được phóng túng. Cho nên rồi quý vị mới thấy là mình thân cận thiện hữu, hệ niệm tư duy, thường nghe pháp, rồi cuối cùng như vậy mà tu. Rồi bây giờ quý vị mới vừa tới, chưa biết đường đi nước bước, lúc nào cũng bắt đầu làm việc trước nha. Chánh điện ở đâu, phòng ăn ở đâu, nhà vệ sinh ở đâu, vân vân. Khóa nào cũng phải làm cái chuyện đó. Đó là làm gì? Hướng dẫn. Xong rồi các vị nghe hiểu rồi, như vậy mà thực hành. Thì nếu như chỉ có 4 ngày thôi, nhưng nếu đại chúng để tâm hết lòng, mình biết mình có 4 ngày thôi, không có hơn. Nếu mà mình dễ vui thì 4 ngày này nó trôi đi mà mình chưa được ngăn nắp gì hết. Mình làm bạn với pháp thì mình lâu ngày sẽ thành một cái pháp khí. Cái chuông là pháp khí, cái mỏ là pháp khí, cái trống là pháp khí, cái linh là pháp khí. Bất cứ cái gì trong chùa mà sử dụng để dụng cụ để mà phát ra âm thanh đều là pháp khí hết. Nhưng mà hễ cái trống nó sẽ phát ra cái trống, tiếng trống. Cái chuông nó sẽ phát ra tiếng chuông, cái linh nó sẽ phát ra tiếng linh. Thì chúng ta tu cũng phải trở thành một pháp khí của đạo. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ tỏa ra được cái tiếng của sự tu tập của mình. Cho nên thường thường người ta hay gọi các vị tu hành là một bậc pháp khí của nhà chùa. Nghĩa là lấy cái hình ảnh pháp khí chuông mỏ đó để nói lên một cái bậc tu tập, một người có tu tập. Đây là một pháp khí tốt đó. Cho nên á, thưa đại chúng, đừng nghĩ mình không có duyên. Có, quý vị có duyên, quý vị tới đây nè. Mình có duyên cho nên á, mình chưa bao giờ gặp nhau. Có rất nhiều vị lần đầu tiên gặp. Nhưng mình đã gặp nhau cả chục năm về trước rồi, gặp qua những bài pháp, gặp nhau qua những sự tu tập, chỉ bất quá là chưa có chạm mặt thôi. Cái này là mình làm theo pháp thế gian, có tới có gặp rồi có, gọi là người thật việc thật, thí dụ vậy. Chứ còn nếu đúng chân lý thì bất cứ ở đâu, chỉ cần thấm nhập được giáo pháp, ở đâu mình cũng không bao giờ xa nhau. Giống như Đức Phật vậy đó, ngày nay Đức Phật rời xa mình 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mình chưa bao giờ xa Phật. Cho nên đó, quý vị biết không, nhiều khi đi đâu Phật sự về, Pháp Hòa sợ mấy thầy trẻ quên, trước khi đi nhắc lên xá Phật chưa con, đi về chắc xá Phật chưa con. Lúc nào ai đi Phật sự với Pháp Hòa về, chuyện đầu tiên mà nhắc phải lên xá Phật. Trước khi đi phải lên xá Phật, đâu phải xá cái tượng. Mình xá đó là để thể hiện cái tâm của mình hướng về Phật trong một chuyến đi này. Về tới nơi, con cảm tạ Phật Tam Bảo, con đã hoàn tất được một công việc mà Phật trao. Trước khi lên giảng, ra xá tổ, xá Phật, Phật tổ trợ duyên cho con, để con đủ năng lực chia sẻ với Phật tử, để các vị tu hành. Mình không có biết cái gì hết trơn, nhưng mình nương cái ân đức của Tam Bảo, đặt pháp danh cho Phật tử, Phật tổ gia hộ cho vị Phật tử này đủ đúng cái chữ gì để các vị nương tu, thì khiến cho con nghĩ cái chữ đó. Chứ Pháp Hòa làm cái gì, Pháp Hòa cũng nương oai thần của Tam Bảo. Pháp danh của quý vị có, Pháp Hòa nương oai thần Tam Bảo mà đặt. Khởi tâm lên, khởi tâm hướng về Tam Bảo trước khi đặt, chứ không phải đặt hơi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng, trong cái thế giới của chúng ta đang sống, nó rất nhiều những cái lôi kéo. Mình phải chánh tâm, hệ niệm mà. Mình phải hệ niệm, tức là mình phải biết chuyện của mình làm gì, để mình không có lệch hướng. Mình tu thì mình hết lòng lo cái công việc tu tập. Quý vị đã để hết thời gian, sức khỏe, công việc của mình, gác biết bao nhiêu thứ để về đây, dù 4 ngày hay 10 ngày, thì hãy hệ niệm cái đó lại, đừng để rong ruổi. Uống đi, uống lắm. Và quý vị thấy không, tuổi đời mỗi ngày mỗi đi tới, tuổi thì mỗi ngày mỗi tăng, mà sức khỏe thì mỗi ngày mỗi giảm. Thế thì chúng ta còn gì để chúng ta phải gọi là phan duyên nữa. Không có thời gian. Tuổi thì mỗi ngày mỗi cao, sức khỏe thì mỗi ngày mỗi giảm. Mà hay sức khỏe nó giảm thì trí nó giảm theo. Mắt nó mờ, trí nó giảm. Hồi xưa học 1 nhớ 10, giờ học 1 không nhớ chút nữa. Học hoài học không thuộc, phải không? Thành thử ra không có thời gian đâu. Đừng để tâm mình phải phóng túng chuyện khác. Tới đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ ươm cây rồi về. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội tối nay để thăm quý vị và chia sẻ một đôi điều sắp tấn nhau trên đường tu học. Mong đại chúng có nhiều sức khỏe bình an và tu tập được nhiều kết quả tốt. Nghe xin đại chúng hồi hướng. Ủa mà trước khi hồi hướng ôn bài cái bốn việc hôm nay là gì nè? Thứ nhất, hệ niệm tư duy. Thứ hai, thân cận thiện hữu. Thứ ba là chuyên tâm nghe pháp. Thứ tư là như pháp tu hành. Đây là bốn thiện pháp để giúp cho mình thăng tiến trên đường tu tập ha. Mỗi ngày về cũng làm vậy. Sáng lúc nào cái tâm mình nó nghĩ lệch ra thôi, hệ niệm tư duy. Nghĩa là cái gì mình không thấy biết rõ ràng, đừng có suy diễn, đừng có luận đoán. Thứ nhất, mình luận đoán về người đó có liên hệ gì tới mình không? Không có. Nếu nói đúng hơn là thị phi, phải không? Vậy thì mình hễ niệm cái gì thôi chứ. Cái chuyện người ta có làm đúng, làm sai, làm tốt, làm dở, thật sự mà nói cuối cùng nhìn lại, ủa đâu có dính dáng gì tới mình. Mình hay nói ai ăn nấy no, mà sao giờ mình thấy người ta ăn mình bực bội quá, mình nói ăn gì không no. Sao biết tao không no? Cho nên những cái gì mình suy diễn, luận đoán, rồi phân tích, rồi đem cái nhìn, cái thấy gì tùm lum tà la, cuối cùng phải của mình, không có chuyện gì dính dáng tới mình cả. Mà cuối cùng nó sẽ rơi vào một cái gọi là thị phi, không phải chuyện mình. Cho nên cố gắng hệ niệm tư duy, cột cái nghĩ, cái duy, tư duy của mình lại trong phạm vi của mình thôi. Thứ hai, thân cận thiện hữu, gần bạn lành. Và bạn lành của mình có khi là những câu pháp, những bài kệ, những lời giảng. Giống như quý bác lớn tuổi ở nhà đó, gặp Pháp Hòa, trời ơi thầy không biết chứ, tôi với thầy mỗi ngày gặp nhau. Các con gọi về, má ở nhà với ai vậy? Mày nghĩ coi, tao còn ai ngoài ông Pháp Hòa. Hệ niệm tư duy, thiện thân cận thiện hữu, chuyên tâm nghe pháp, và cuối cùng là như pháp tu hành. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoạn quả Phật, xin chứng nên